Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Lao động phổ thông chiếm 44% nhu cầu tuyển dụng cả nước.
Phát hiện chiến dịch tấn công có chủ đích APT mới nhắm vào Việt Nam.
Từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.
Hơn 70 triệu người Mỹ đối diện với nắng nóng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 18 tháng 6, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 19 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công đoàn sửa đổi, tán thành với quy định người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên trên lãnh thổ Việt Nam thì có quyền gia nhập công đoàn. Đại biểu đánh giá quy định này là cần thiết và đề nghị bổ sung các điều kiện cần thiết cho việc gia nhập. Tuy nhiên, tranh luận về nội dung này, một số đại biểu đánh giá chưa đủ cơ sở thực tiễn để giới thiệu người lao động là người nước ngoài tham gia vào công đoàn Việt Nam. Hiện có gần 92.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Theo khảo sát sơ bộ của Cục Việc làm, 53% người lao động là người nước ngoài có nhu cầu kết nạp vào công đoàn Việt Nam, 68% người sử dụng lao động sẵn sàng với việc kết nạp người lao động nước ngoài vào công đoàn Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự án luật thuế VAT sửa đổi có nhiều chính sách mới. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không phải chịu thuế VAT. Theo quy định hiện hành thì hàng nhập khẩu giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đầu vào. Còn quà biếu, quà tặng cũng được miễn thuế nhập khẩu theo. Nghị định số 134 hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Mỗi ngày có trung bình 4 đến 5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok.
Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có 116.000 doanh nghiệp cần tuyển dụng khoảng 1,9 triệu lao động năm 2024, trong đó nhu cầu lao động phổ thông 44%. Cụ thể, tình hình thị trường lao động 5 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu hướng về nhóm nhân lực không yêu cầu bằng cấp chứng chỉ, khoảng 836.000 người, trình độ đại học và trên đại học chiếm 19%, khoảng 361.000 người. Cục Việc làm nhận định, tổng thể thị trường lao động duy trì đà phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro chưa bền vững.
Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có kế hoạch tổng kiểm tra cảng bến thủy không có giấy phép hoạt động trong cả nước. Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát lần này nhằm đánh giá hiện trạng của hệ thống cảng bến thủy, nhất là cảng bến thủy không có giấy phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, an toàn công trình, làm cơ sở thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý cảng bến thủy thời gian tới. Nguyên nhân số cảng bến không phép vẫn đang gia tăng là do các địa phương điều chỉnh quy hoạch đường thủy nội địa nên nhiều bến không còn được gia hạn giấy phép hoạt động.
Hiện giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Người dân đam mê và yêu thích bóng đá nhưng cần kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá. Phải ý thức được hậu quả, tác hại của việc đánh bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, quán bia, điểm vui chơi giải trí, các quán internet cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trong quá trình tổ chức xem bóng đá, không tổ chức cá độ bóng đá và không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vừa phát cảnh báo về các chiến dịch tấn công mới của nhóm Mustang Panda nhằm vào Việt Nam. Chiến dịch tấn công mới của nhóm này sử dụng những mồi nhử xoay quanh lĩnh vực giáo dục và thuế, áp dụng nhiều cách tiếp cận và lợi dụng các công cụ để thực thi file độc hại được lưu ở máy chủ CNC. Mục tiêu mà nhóm hướng tới là các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức giáo dục.
Theo kết quả khảo sát của Công an thành phố Hà Nội, thành phố cần đầu tư xây dựng khoảng hơn 10.100 trụ nước, hơn 1.600 bể nước và hơn 800 bến lấy nước và hố thu nước trên địa bàn 30 quận huyện thị xã. Trong đó, địa bàn quận Hoàn Kiếm đề xuất đầu tư xây dựng 310 trụ nước, 4 bể nước, 3 hố thu nước, 1 bến lấy nước. Căn cứ kết quả khảo sát, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước của thành phố.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong những tháng cuối năm 2024. Nắng nóng còn xảy ra đến tháng 8 và tập trung chính trong tháng 7. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn diễn ra đến tháng 9, tập trung chính trong tháng 7, tháng 8.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 18 tháng 6 có chuyến thăm Triều Tiên lần đầu tiên trong vòng 24 năm. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin kéo dài 2 ngày. Theo KCNA và Yonhap, đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Putin kể từ tháng 7 năm 2000, khi Tổng thống Nga gặp cố lãnh đạo Kim Jong-un, cha của ông Kim Jong-un. Ngoài ra, chuyến đi diễn ra 9 tháng sau khi người đứng đầu Triều Tiên tới vùng Viễn Đông của Nga để hội đàm với Tổng thống Putin.
Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết, hiện nay những hạn chế mà Israel đặt ra đã khiến cho các nguồn viện trợ nhân đạo khó tiếp cận và vì vậy nạn đói tại dải Gaza đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Trong báo cáo mới đưa ra, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine nhấn mạnh rằng nhiều người dân tại Gaza đang phải tiếp tục đối mặt với nạn đói ở mức độ tuyệt vọng. Để hỗ trợ các nhóm do Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine triển khai đã phải làm việc không mệt mỏi để tiếp cận các gia đình cần viện trợ trong tình hình hết sức trở ngại.
Hơn 70 triệu người đang sinh sống ở Mỹ đã được cảnh báo một đợt nắng nóng cực độ sẽ diễn ra trong những ngày đầu tuần này. Phần lớn các bang ở phía Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ đang được cảnh báo hoặc đề phòng nắng nóng cùng với độ ẩm lớn làm thời tiết trở nên ngột ngạt hơn. Năm 2023, Mỹ chứng kiến nhiều đợt nắng nóng nhất, bao gồm thời tiết bất thường kéo dài hơn 2 ngày kể từ năm 1936. Lực lượng cứu hỏa tại nhiều bang cũng được đặt trong tình trạng báo động và tăng cường thêm nhân lực để ngăn chặn các vụ cháy rừng có thể xảy ra do nắng nóng ở khu vực các bang miền Nam nước Mỹ.
Mưa lớn liên tục kéo theo lở đất xảy ra vào cuối tuần qua tại hai quốc gia Trung Mỹ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng tại El Salvador và 5 người thiệt mạng tại Guatemala do mưa lớn liên tục kéo theo lở đất trong những ngày qua. Quốc hội El Salvador đã ban bố tình trạng báo động đỏ, ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc vì mưa lũ trong 15 ngày. Nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai.
Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan đã cảnh báo công dân nước này khi đến thăm Nhật Bản cần nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình trước đợt bùng phát hội chứng sốc nhiễm độc do liên cầu khuẩn đang diễn ra ở đất nước mặt trời mọc. Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan, vi khuẩn này có thể lây nhiễm chỉ qua chạm vào nước bọt, chất nhầy hoặc chất dịch khác từ người bị nhiễm bệnh hoặc chạm vào vết thương bị nhiễm trùng.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO giữa tháng 6 năm 2024 đã chỉ ra 4 ngành công nghiệp là tác nhân chính khiến khoảng 2,7 triệu người thiệt mạng mỗi năm ở châu Âu, bao gồm các ngành liên quan sản xuất thuốc lá, thực phẩm siêu chế biến, nhiên liệu hóa thạch và đồ uống có cồn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các nỗ lực nhằm giảm thiểu và ngăn chặn những tác động của ngành công nghiệp tới sức khỏe con người, chẳng hạn như các bệnh liên quan đến tim mạch, ung thư và tiểu đường, đang bị cản trở bởi các chiến dịch vận động hành lang. Lý do là những chiến dịch như vậy thường sử dụng những thông tin gây nhầm lẫn cho công chúng và người tiêu dùng về sản phẩm của họ cũng như tác động đối với môi trường. Ngành sản xuất thuốc lá là một ví dụ điển hình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân dân. Thưa quý thính giả, đêm nay và rạng sáng mai 19 tháng 6, hai trận đấu cuối cùng ở lượt trận đầu tiên Euro 2024 sẽ diễn ra với hai cặp đấu tại bảng F gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Vào lúc 23 giờ ngày 18 tháng 6 và Bồ Đào Nha đối đầu với Séc. Trận đấu đầu tiên của Georgia ở một giải đấu lớn sẽ là cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Georgia vượt qua vòng play-off để lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Euro bằng cách đánh bại nhà vô địch Euro 2004 Hy Lạp, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự 3 kỳ Euro liên tiếp. Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng vượt qua vòng bảng lần đầu tiên kể từ năm 2008. Trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với Georgia 5 lần, thắng 3, hòa 1 và thua 1, ghi 12 bàn để thủng lưới 5 bàn. Cả 5 lần gặp nhau của hai đội đều diễn ra kể từ tháng 8 năm 2002. Trong 3 trận thắng của Thổ Nhĩ Kỳ, họ ghi được 11 bàn trong tổng số 12 bàn trong 5 lần đối đầu.
Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng F vòng chung kết Euro 2024, Bồ Đào Nha sẽ có cuộc đối đầu với Séc vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 6. Với việc còn xếp sau cả Albania ở vòng loại, Cộng hòa Séc xem ra không phải là đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha. Xét về thành tích đối đầu thì Cộng hòa Séc càng có lý do để e ngại Bồ Đào Nha, bởi họ chỉ thắng 1 mà thua những 4 trong 5 lần hai đội gặp nhau trước đây. Riêng hai lần đụng độ Bồ Đào Nha gần nhất, đội bóng tới từ xứ sở pha lê để thủng lưới 6 bàn mà không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Trận đấu được các chuyên gia đánh giá sẽ diễn ra với một thế trận giằng co kịch tính, song chiến thắng đang nghiêng về phía tuyển Bồ Đào Nha.
Sau lượt trận ra quân sôi động, lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024 chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Lượt đấu này sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Lượt trận thứ hai sẽ chứng kiến nhiều hơn những trận đại chiến giữa các ông lớn của bóng đá châu Âu, kèm theo đó là những trận cầu mang tính chất sinh tử. Trận cầu tâm điểm chính là màn chạm trán giữa Tây Ban Nha và Italia diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 6 ở bảng B, bảng đấu tử thần ở vòng chung kết Euro năm nay.
Ở bảng B, trận đấu còn lại giữa Croatia và Albania cũng căng thẳng không kém khi mà hai đội buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp. Cùng với trận Tây Ban Nha-Italia, trận đấu giữa Hà Lan và Pháp diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam cũng chính là một trong những màn chạm trán rất được chờ đợi của vòng bảng. Ngoài ra, lượt trận thứ hai còn chứng kiến nhiều trận đấu khác với sự góp mặt của các ông lớn như chủ nhà Đức bảng A, Anh bảng C hay Bồ Đào Nha bảng F.
Tiền đạo Kylian Mbappe đã dính một chấn thương nghiêm trọng ngay trận đầu ra quân của đội tuyển Pháp trước Áo tại bảng D Euro 2024. Chân sút 25 tuổi này đã bị gãy mũi sau pha va đập mạnh vào vai của hậu vệ Kevin Danso trong một tình huống tranh chấp trên không ở phút thứ 86. Điều này khiến không ít người nghi ngờ về khả năng ra sân của Mbappe trong trận đại chiến giữa Pháp và Hà Lan. Tuy nhiên, trong trường hợp có thể ra sân, tiền đạo người Pháp này nhiều khả năng sẽ phải sử dụng đến mặt nạ để bảo vệ mũi.
Những thông tin về vòng chung kết Euro 2024 vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.